This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chương trình phỏng vấn thương mại đến với quý vị nhằm mục đích giới thiệu những dịch vụ thương mại liên quan đến người Việt và chỉ giới hạn trong đề tài này. Mọi thắc mắc xin quý vị liên lạc trực tiếp với các cơ sở thương mại đã được giới thiệu trong chương trình.
Vâng, thưa quý thính giả, cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của đài. Và tiếp tục chương trình thì Việt Hà xin mời quý vị cùng đón nghe cái buổi trò chuyện với luật sư Michael Cao trong cái chương trình Di trú nhập tịch. Đến với chương trình này thì nếu quý vị có bất kỳ một cái câu hỏi nào liên quan tới vấn đề di trú nhập tịch thì xin mời quý vị hãy gọi vào đài theo số 817-899-4110 để luật sư Michael Cao sẽ giúp quý vị trả lời câu hỏi của mình. Vâng, và Việt Hà xin được chào luật sư Cao.
Dạ vâng, một lần nữa Michael, thứ nhất chào chị Việt Hà. Michael xin rất là hân hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ. Dạ vâng, không biết hôm nay anh Michael có khỏe không ạ?
Dạ Michael khỏe, cảm ơn Việt Hà. Dạ.
Dạ vâng, thưa anh, hôm nay đến với chương trình Di trú nhập tịch thì không biết anh có những cái thông tin gì mới hay là thú vị hay là bổ ích để mình thông báo với cộng đồng trước khi mình nhận điện thoại của quý vị đó anh, thưa anh.
Dạ vâng, Việt Hà là ngày hôm nay thì chỉ có cái thông tin Visa Bulletin, thì cái thông tin đó đã ra cách đây 2-3 tuần rồi. Mong rằng là trong vòng tuần tới, hy vọng là tuần tới sẽ có cái thông tin mới, thì lúc đó Michael sẽ trình bày. Thì bây giờ mình nếu muốn thì mình nên bắt điện thoại đi nha Việt Hà. Dạ.
Dạ vâng, và Việt Hà xin được mời một thính giả đầu tiên trên đường dây. Vâng, xin chào.
Chị ơi, em ở Plano á, em hỏi chứ cái trường hợp mà hồi còn lâu rồi em có bảo lãnh một người Anh á, nhưng mà không có biết là hồ sơ nó đi tới đâu, nhưng mà nếu mà bây giờ em muốn làm một cái giấy tờ cho cháu nó đi du học á, nó có được không chị?
Cái vấn đề mà xin đi du học á thì khi mà xin khi mà đi phỏng vấn á thì lúc nào cũng được hết trơn á. Tuy nhiên khi mà đi phỏng vấn á thì nhiều khi nó bị trục trặc, cái xác suất đầu của mình nó hơi thấp. Cái lý do là nhiều khi lãnh sự nói là trong gia đình ba má đã được cô chú gì ở bên Mỹ đã bảo lãnh rồi. Thì nhiều khi mà đã có hồ sơ bảo lãnh rồi, nghĩa là mình đã có ý định định cư, nghĩa là mình khi qua Mỹ sẽ ở lại. Và chính vì cái lý do đó, nhiều khi người ta từ chối cái hồ sơ du học của đứa bé.
Dạ. Nhưng mà còn cái này em hỏi một câu nữa là giống như là em bảo lãnh cho ông anh đó trên 10 năm rồi. Nhưng mà lúc đó tới giờ không biết ông anh có không có để ý gì tới. Nhưng mà em nếu bây giờ em muốn coi cái khi đó nó tới đâu thì em coi ở đâu anh?
Ủa chị có cái hóa đơn không? Chị có cái receipt number không chị?
Dạ em không có nhớ nữa, tại vì lâu lắm rồi, cũng hơn 10 năm rồi. Giống như mình dạ, làm vâng. Rồi mình để đó nhưng mà...
Dạ. Nó là vậy nha chị, là bây giờ nè, viện cấp 4 là nó mới giải quyết tới tháng 5 năm 2001. Ok?
Dạ.
Rất có thể là tới hoặc là có thể là tới hoặc là qua rồi. Em đề nghị là chị check lại nếu mà có cái hóa đơn, còn nếu không có hóa đơn á, ok? Thì... chị kiếm một văn phòng luật sư chuyên về di trú, người ta sẽ liên lạc thẳng với sở di trú. Cái số 800 á, thì quả may mình có thể là kiếm được cái hồ sơ đó, nhưng mà nó không có dễ nha chị. Dạ.
Yeah. Ồ vậy ha anh.
Nhưng mà mình nên biết là cái hóa đơn của mình là gì, để cho mình check lại coi xem là cái hồ sơ nó tới chưa hoặc là nó qua rồi.
Còn nếu mà nó qua rồi thì mình làm sao anh?
Vẫn có thể là cứu được chị, miễn sao là nó đừng có qua lâu quá. Qua hơn một năm thì nhiều khi nó hơi khó chị.
Ồ vậy ha, ok. Dạ. Thì để em về em kiếm coi cái hồ sơ, cái number số dạ. Mấy rồi em gọi luật sư. Rồi. Cảm ơn luật sư
chị
nhiều.
Chị coi lại đi, tại vì đợi cả 10 năm hơn rồi mới giờ bỏ uổng lắm chị. Dạ.
Dạ, rồi ok, rồi cảm ơn anh chị nha. Rồi để em đi coi dạ, vâng, lý dạ. Rồi em gọi lại. Cảm ơn anh nhiều. Dạ, dạ ba chị.
Dạ vâng.
Dạ. Dạ vâng, và Việt Hà xin được mời một thính giả tiếp theo trên đường dây ạ.
Dạ phải em không chị?
Dạ vâng, xin chào và xin chị cho biết quý danh.
Dạ em tên Oanh ở Arlington á.
Vâng, mời chị Oanh đặt câu hỏi với luật sư Michael.
Dạ em có thằng em trai nó ở Mỹ mười mấy năm rồi nhưng mà nó chưa có vô quốc tịch. Thì nó có bạn gái ở bên Việt Nam rồi, bạn gái nó qua đây du lịch, nó có thể kết hôn và bảo lãnh bạn gái nó ở lại đây được không nhỉ?
Dạ vâng, cái tình trạng này mình đi từng bước bước một nha. Cái câu hỏi là có làm giấy kết hôn được không thì làm giấy kết hôn được. cái câu hỏi là bảo lãnh được không thì bảo lãnh được. À, một người thầy xanh được quyền bảo lãnh cho vợ mình. À, nó hơi lâu thôi, nó theo visa bulletin nó mất cỡ 2 năm. Tuy nhiên á, là nếu mà đi du lịch mà qua đây trong 2 năm thời gian chờ đợi mà khi visa tới á, mà muốn phỏng vấn ở Mỹ á, thì trong cái 2 năm đó mình không được quyền ở đây bất hợp pháp. Mà nếu mà đi qua đây du lịch á, thì nó hơi khó ở 2 năm không bất hợp pháp. À, tuy nhiên nếu mà cái người em trai đó vô quốc tịch, đó nha, thì khi mà vô quốc tịch đó, thì mở hồ sơ bà lãnh cho vợ thì nó dễ hơn nhiều, trong vòng 3-4 tháng đi phỏng vấn liền. Mà nếu phỏng vấn đậu thì có thể xanh.
Dạ, phỏng vấn đậu thì cô ta được quyền ở lại Mỹ, còn không thôi thì cô ta phải đi về Việt Nam hả anh?
À, đại khái là phỏng vấn nếu mà đậu thì là lại lấy có thể xanh. Còn nếu mà không có đậu thì chắc phải có một cái lý do nào đó thôi, chứ thông thường là đậu không á chị. Nếu mà đám cưới thiệt mà vợ chồng thiệt á, thì đa số thông thường là sẽ có, sẽ được đậu mà có thể xanh. Dạ.
Dạ, cảm ơn được xin nhiều.
Dạ, không có gì. Dạ vâng, cảm ơn chị. Và Việt Hà xin được nhắc lại, thưa quý vị đang theo dõi chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Nếu quý vị có câu hỏi nào liên quan tới cái vấn đề này thì xin hãy đặt câu hỏi với luật sư với số điện thoại gọi ngay vào đài bây giờ là 817-899-4110. Vâng, và xin được mời một thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. À.
Hello.
Hello, xin chào và xin anh cho biết quý nhân.
Dạ, em tên Phụng, xin chào luật sư Cao với chị.
Dạ vâng, mời anh đặt câu hỏi ạ.
Cho em hỏi luật sư là nếu một người đi học ở bên Việt Nam rồi mà ra trường rồi mà có bằng cấp, nếu mà qua bên đây mà đi loại giống như là đi học để training thêm hay là để mà dạy nghề thêm á, có được không luật sư ta?
Dạ, rất có thể là được. Ăn thua là mình có thể là chứng minh cho lãnh sự thấy là những cái gì mình đang đi học, ví dụ như là mình đi qua đây du học, cái bằng cấp mà mình tiếp tục nha, ví dụ như là mình đã bên kia đã học xong cái bằng cử nhân, học xong cái bằng đại học đi, ví dụ như mình qua đây mình học master tiếp tục cái chương trình đó hay gì đó, một cái trường mà nó dẫn mình vô á, thì rất có thể là lãnh sự đồng ý và cho mình đi du học. Chứ ăn thua là cái phỏng vấn anh ơi, mình trình bày cho lãnh sự làm sao thấy là giống như là mình tiếp tục cái chương trình của mình muốn học để xong được cái bằng cấp này để về Việt Nam sử dụng cái bằng cấp đó để tiến hành cho cái tương lai của mình. Dạ.
Vậy cho hỏi thêm một câu nữa, thí dụ như cái người đang học ở bên kia là gọi trung cấp rồi, tây học tây làm rồi, rồi qua đây người ta muốn training thêm cái nghề nghiệp của người ta có được không, hay là phải đi học thêm luật sư?
Dạ vâng, cái vấn đề mà training là một cái chương trình khác nha.
Dạ.
Cái đó là một cái, một lần nữa là cái nó không có, nó có thể là F1, có thể là du học, có thể là J1, có thể là M1. Cái tùy cái chương trình anh. Như một lần nữa mà Michael, giống như là Michael nói, ăn thôi là mình trình bày với lại lãnh sự, lãnh sự có đồng ý hay không. Mà nếu mà lãnh sự thấy mà mình tiếp tục cái nghề nghiệp của mình trong cái việc đi làm thì rất có thể là người ta đồng ý, còn nếu không người ta từ chối. Dạ.
Rồi, mình có cần những giấy tờ liên quan gì tới bên đây không anh?
Thì đương nhiên là cái bước đầu tiên
là xin mình hay là có thư mời hay là bất cứ gì
đó. No, nếu mà xin qua đây đi học, đi training á, thì thường nó có cái chương trình training của nó anh. Chương trình du học của nó, chương trình training của nó, cái J1, F1 này kia. Dạ, thì mình sẽ xin vô trường, xin vô cái chương trình training, xin vô cái chương trình J1, ví dụ vậy đó. Mình phải có một cái tờ giấy cấp của cái chương trình đó là đồng ý nhận mình vô, báo cho sở y chú biết, rồi sau đó mình mới chuyển hồ sơ về Việt Nam phỏng vấn.
Rồi cái công ty nào mà anh nhận mình làm ở đây thì có được không anh?
Công ty là khác đó nha anh, công ty là căn cứ theo ví dụ như diện đi làm, ở bên kia mình có bằng cấp, mình muốn có những cái chương trình mà căn cứ theo đi làm, nó gọi là employment base, ví dụ như là H1B, thì một lần nữa mình phải làm đúng theo cái thủ tục vậy thôi, có công ty đứng ở bảo lãnh làm giấy tờ, mướn mình theo đúng lương, theo đúng bằng cấp. Cái từ đòi hỏi sao sao đó, rồi cái người này đủ cái điều kiện đại khái vậy, mình trình cho sở y chú mà sở y chú đồng ý, người ta cấp cái giấy đồng ý thì chuyện về mình Việt Nam phỏng vấn nó cũng giống vậy anh ơi.
Dạ cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Dạ
bye bye.
Dạ vâng, và Việt Hà xin được mời một thính giả tiếp theo trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào chị, xin chị cho biết quý
nhân. Chào cô, dạ chào luật sư. Tôi có bà má chồng tôi, bà bảo lãnh cho người chị dâu của tôi, là hai vợ chồng chị dâu với lại là bốn đứa cháu, mà năm November tháng 11 năm 2004 đó, thì xin hỏi luật sư bây giờ hồ sơ nó đã tới đâu rồi luật sư ạ?
Dạ vâng, má vậy là chắc là má có quốc tịch, ok, bà lãnh cho con có gia đình, má quốc tịch bà lãnh cho con có gia đình, Hiện tại cái diện cấp 3 bây giờ người ta giải quyết 8 tháng 8 năm 2002 thì nếu mà 2 lần là 4 thì chắc cỡ 2 năm nữa đâu đó.
Nhưng mà có một điều là hồi đó má tôi ở Cali đó, người luật sư bây giờ dọn ở Dallas rồi. Thì cái hồ sơ nó vẫn còn y chang vậy không luật sư?
Nó vẫn nằm ở đó, nhưng mà nếu mà được á, mình nên báo cho sở y chú biết á, là cái người đứng ở bà lãnh đó, cái người petitioner là má của chồng của chị đó, thì báo sở y chú biết đó là đã đổi địa chỉ từ Cali về Texas.
Dạ, thì mình báo ở đâu luật sư, mình gọi cho đâu, mình gửi thư ở đâu?
Mình có thể là dùng cái đơn mà sở y chú gửi mình, hoặc là mình có thể lên cái trang mạng á, lên mạng điền cái đơn AR11 lên cái trang mạng của sở y chú á, USCIS.gov á, mình đổi cái địa chỉ ở trên mạng, trên cái mạng của sở y chú.
Dạ. Lâu nay thì bây giờ dọn từ Cali qua đây cũng 5 năm rồi mà không có thấy tin tức gì từ bà cũng 75 tuổi đó. Thành
dạ vâng.
Nghĩ là nó hiệu nghiệm không? Hay là nó bỏ?
Cái quan trọng á, là mình có cái hóa đơn, mà khi mà có hóa đơn thì có cái số hóa đơn. Khi mà có số hóa đơn á, thì mới có thể lên mạng, lên cái trang mạng của sở y chú á. Mình có thể check xem cái hồ sơ nó tới đâu rồi. Coi như là nó có approve chưa hay là nó đi tới đâu rồi. Mình có thể check ở trên mạng đó chị.
Cảm ơn luật sư nhiều lắm. Dạ,
chào. Dạ, không
có gì. Vâng, và Việt Hà xin được nhắc lại là thưa quý vị đang theo dõi chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Quý vị có thể đặt những câu hỏi của mình bằng cách gọi vào đài ngay bây giờ với số điện thoại 817-899-4110. Luật sư Michael sẽ giúp quý vị trả lời những cái câu hỏi liên quan tới vấn đề di trú nhập tịch. Và xin được mời một thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Hello.
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 Hello, gặp phải tôi không ạ?
Dạ, vâng, xin chào.
Dạ, chào anh.
Chào luật sư, chào cô. Tôi có một câu hỏi là má tôi là mới làm đơn thi vào quốc tịch Mỹ đó. Thì có phỏng vấn cách đây khoảng chừng một tháng mấy. Rồi họ nói giờ kêu bổ túc hồ sơ. Thì trong đó bổ túc hồ sơ là cái giấy mà để... giấy để chứng minh là mình cái địa chỉ mình đang ở đó, thì họ cần một cái giấy lease hoặc là một cái giấy chủ quyền nhà đó anh.
Dạ.
Nhưng mà má tôi thì ở chung với tôi thì má tôi đâu có mấy cái giấy đó, thì mình có thể lấy cái bank statement của má tôi được không anh?
Mình nói là như vậy nha, khi mà má của anh đi thi quốc tịch thì chắc là khi đi thi quốc tịch đó, là khi mà nó hỏi trong 5 năm rồi có đi rồi khỏi nước Mỹ không, thì có đi những chuyến Việt Nam mà đi lâu dài đúng không? Đi hơn 6 tháng hay là một năm đó, đúng không?
Không, trong vòng khoảng 3 tháng thôi anh.
3 tháng nhưng mà đi nhiều, chắc là đi nhiều chuyến lắm đúng không?
Dạ, đi nhiều chuyến.
Ok, nếu mà đi nhiều chuyến quá, giống như là nó coi là mình đã ở nước ngoài quá lâu dài, có thể là bỏ cái gốc cái thẻ xanh của mình. Okay. Người ta bây giờ người ta đang kiếm dính cái bằng chứng mà xác nhận là má của anh giữ lại cái gốc của cái thẻ xanh ở lại nước Mỹ, nghĩa là gì? Nghĩa là những cái bằng chứng ví dụ như là má của anh mở cái bank account sử dụng ở bên Mỹ, mua xe, mướn nhà, mua nhà, vân vân, những cái giấy tờ mà xác nhận đó là có ở lại Mỹ, có cái gốc ở Mỹ, có những cái gì đó ở lại Mỹ. Dạ.
Còn câu hỏi thứ hai nữa là trong đó có phần mà nó hỏi là trong 5 năm vừa rồi có đâu ở đâu gì đó, nhưng mà trong khi đó tôi quên tôi ghi là thiếu hai, thay vì tôi mua 3 lần mà tôi ghi đó có 2 lần thôi. Mà cái địa chỉ đó thì đúng hết, chỉ có tên đường đúng, thành phố đúng, state đúng, mà chỉ có cái số nhà sai. Mà họ không có mention đòi cái document cho cái đó. Mình có cần phải đổi không? Mà thí dụ mà mình đổi cho đúng sự thật đó, thì nó có bị rắc rối gì không luật sư?
Dạ không, thường thường là người ta, em khuyên nha, người ta đòi hỏi gì mình trình bày cái đó. Người ta đòi hỏi gì mình trình bày cái đó. Đừng có cung cấp thêm những cái thông tin mà người ta không có cần, nhiều khi nó làm lộn xộn cái hồ sơ lắm. Trong khi người ta yêu cầu bổ túc hồ sơ thì người ta rất là rõ ràng, người ta muốn cái gì là người ta nói rõ lắm. Okay. Thì mình cứ cung cấp những gì người ta đang muốn.
Ok, cảm ơn luật sư.
Dạ, không có chứ anh.
Ok, bye bye.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã tham gia chương trình, và xin được mời một thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Alo.
Dạ alo.
Hello, xin chào chị.
Dạ,
xin...
bác nghe không chị?
Dạ đúng ạ. Xin chị có thể nói lớn lên không ạ?
À, nghe không chị?
Việt Hà nghe chị rất là nhỏ. Xin chị có thể nói lớn lên một chút
được. Alo, chị nghe không ạ?
Dạ vâng, nghe rõ rồi. Xin chị cho biết quý vị.
Dạ. Dạ, em tên Kim.
Dạ vâng, mời chị Kim đặt câu hỏi.
Dạ, em có câu hỏi cho luật sư á, nhờ anh trả lời giùm em á. là dạ, em qua đây là dạng là J1, tức là em đi làm
dạ,
cho Mỹ bên này á, dạ. Xong rồi hết contract á, em chuyển qua là F1, là dạng du học. Dạ, xong em lấy chồng, thì chồng em thẻ xanh. Dạ, em làm kết hôn thiệt á anh. Thì ông, em lập gia đình năm 2011. Em không biết là chừng nào thì mình mới có được thẻ xanh. Giờ thì tụi em có một đứa con rồi, giờ em đang có đứa thứ hai.
Ok, dạ. Bây giờ cái câu hỏi là tháng mấy năm 2011?
Dạ, em nộp hồ sơ tháng 3, nhưng mà nó trả hồ sơ em về thì em phải mở hồ sơ lại là tháng 7 năm 2000, ngày 5 tây tháng 7 2011.
Nhưng mà tại sao nó trả hồ sơ về không đóng tiền, hay là sao gỡ không đúng
không
sổ
phải,
hay
gì? Không, nó nói tại vì lúc đây em không có biết, em tự làm á. Nên em lên em tự pull all hồ sơ, em fill out everything, em send cho nó luôn. Thì nó không chịu, nó đòi em chỉ nộp cái I-130 á.
Dạ đúng, tại vì cái 485 thì chưa có đủ điều kiện. Dạ, ok. Thì cái I-130 là nộp từ hồi nào?
Nộp tháng mày ngày 5 tháng 7 á, năm 2011 tới giờ mà em không có thấy nó kêu cái gì hết.
Ok, bây giờ là ảnh có quốc tịch chưa, hay là ảnh vẫn có thể thẻ xanh?
Dạ, ảnh cũng chỉ thẻ xanh thôi ạ. À, ảnh không có thi quốc tịch được anh, tại ảnh mới bị đi WI rồi.
Hello?
Dạ nghe.
Hello?
Alo, chị nghe không ạ?
Dạ vâng, Việt Hà.
Ai nằm du học sinh đúng không?
Dạ, dạ.
Chị có tiếp tục đi học không? Tiếp tục đi học
dạ,
du học sinh không?
Dạ, em đi học. Dạ, em là good taster đó.
Bây giờ là vẫn in status là E20 đúng không?
Dạ, đúng là E20.
Không, không, bây giờ là tiếp tục là du học sinh đúng không? Đâu phải là out of status, dạ, đúng không? Là bây giờ dạ, là đâu ở đây bất hợp pháp đúng không?
Dạ không, em đi học, em không có nghỉ. Okay. Em vẫn là đi học đều hết, không có nghỉ. Ví dụ như em có con thì em chỉ nghỉ có một mùa mà em sanh nó thôi, rồi em vẫn đi học lại.
Ủa, nhưng mà khi mà nghỉ một mùa mình có xin vô lại nó ok không? Nó
vì nó ok mà, nó có nó, em dạ được, em lên advisor nó cho em, nó báo lên immigration đó là em nghỉ một mùa không có sao hết á, là nó nói trường hợp em có thai phải đi sanh con nên phải nghỉ, tại vì nó đúng ngay cái giữa mà cuối cái semester mình không có đi thi được, tại vì mình mắc đi sanh á thì nó cho.
Dạ, cái lý do mà Mai có hỏi là có ở đây bất hợp pháp không á là rất là nguy hiểm nha. Trong cái thời gian chờ đợi cái thẻ xanh, cái thẻ xanh á thì có 4-5 tháng nữa nó sẽ tới. Bây giờ nó đang giải quyết tới tháng 3 năm 2011 của chị, là nộp tháng 7 năm 2011. Okay.
Dạ.
Trong cái thời gian chờ đợi, trong cái 2 năm đó chờ đợi, bây giờ là chờ đợi được có năm hơn rồi đúng không?
Dạ đúng rồi.
Gần 2 năm rồi. Thì trong cái thời gian chờ đợi mình không được quyền ở đây bất hợp pháp một ngày. Okay.
Dạ em không có bị bất hợp pháp ngày nào hết anh.
Ok, miễn sao là không có ở đây bất hợp pháp thì khi visa nó tới, nghĩa là 4-5 tháng nữa nó tới thì mình sẽ nộp cái đơn 485 để xin cái thẻ xanh.
Ồ, vậy chừng nào mới, tại vì anh không có gửi cái giấy nào cho em cái nộp cái đơn hết anh.
No, bây giờ chưa nộp được, bây giờ quá sớm, visa chưa tới. Mình phải đợi cái visa bulletin cho khi lúc nào mà cái diện 2A nó tới, nghĩa là nó quá tháng 15 tháng 7. Ok, thì lúc đó mình mới nộp cái đơn 485 để xin cái thẻ xanh.
Ồ, tại vì nó chuyển cho em, nó gửi cho em cái giấy tên là NVC á.
NVC?
Nó nói. Dạ.
Không có sao, cái NVC là nó đang chuyển cái hồ sơ qua bên trung tâm visa để chuẩn bị để phỏng vấn ở bên Việt Nam. Ok, nhưng mà... Nhưng mà chị đã qua bên này rồi, đã đang du học sinh rồi. Thì cái quan trọng bây giờ là mình phải coi lại xem là mình có đủ cái điều kiện không. Michael khuyên nha, trong cái trường hợp của chị á, Michael khuyên á là có thể là tốt hơn á, chị cầm hết bộ sơ giấy tờ hóa đơn này kia, chị kiếm một văn phòng luật sư chuyên về di trú cho anh ta coi lại đi, tại cái trường hợp của chị có nhiều cái điểm nguy hiểm lắm. Ok, thứ nhất á là cái che quanh có bị dướng cái 2 năm không, cái 2 năm bắt buộc phải ra khỏi nước Mỹ không?
Không,
Còn
lúc đó thì lúc đó em tự làm giấy tờ luôn á, là em làm J1, lúc đó em ở Florida, xong cái em chuyển qua du học, tại vì em chuyển qua Oklahoma em đi du học, em học bên đó thì em tự làm hồ sơ. Thì lúc mà chuyển từ J1 qua F1 á thì nó close cái case của em mở cái case em lại, em nói tiền mở cái case em lại thì nó chuyển cho em qua F1, em đi du học. Thì chỉ trong vòng 6 tháng á là em có F1.
Right. Michael khuyên một lần nữa ở trên radio nó không có biết được đầy đủ chi tiết cái đó, nó nguy hiểm lắm chị. Nhưng mà nếu mà làm đúng hết á là trong vòng cỡ 4-5-6 tháng á là chị sẽ nộp cái đơn 485 là xin cái thẻ xanh mà hy vọng là phỏng vấn được ở đây. Mà nếu phỏng vấn được ở đây thì trong vòng 3-4 tháng sau khi đó
dạ.
phỏng vấn xong là sẽ được thẻ xanh. Cái lý do là chị có con chung. Dạ.
Dạ em có con chung rồi.
Dạ,
là, nhưng mà
dạ.
ý anh nói là khoảng 15 tây tháng 7 năm nay á, là nó sẽ báo cho mình đập cái bộ hồ sơ là 485 không anh?
No, không, nó không phải là gì. Chị nộp á là chị nộp 15 tháng 7 năm 2011. Ok.
Cái visa bulletin theo diện 2.
Cái visa bulletin theo cái diện 2A bây giờ nó giải quyết tới tháng 3 năm 2011. Mỗi một tháng nó lên cỡ 1 tháng 2 tháng nửa tháng gì đó tùy. Ok. Nhưng mà cái diện 2A gần đây nó đi rất là tốt. Ok, chị phải theo dõi cái diện 2A một người thầy xanh và lớn cho vợ đó.
Dạ.
Ok. Thì khi mà cái visa nó tới, như khi là cái ngày tháng nó tới của cái ngày mà chị nộp cái hồ sơ cái hóa đơn á, thì lúc đó cái visa nó become available, là nó có để cho mình nộp cái đơn để xin thẻ xanh. Dạ.
Dạ. Ồ, như vậy thì em phải đợi đến tháng 7 năm 2013 này em mới biết được không anh?
Đâu, nó không phải là vậy nữa. Phải đợi cho khi nào visa nó tới, nghĩa là bao giờ cái thông tin visa bulletin nó để là cái diện 2A của chị á, là cái visa nó tới. Dạ.
Ờ, em phải đợi thôi, mình cũng không biết được ngày nào không anh?
No, biết được em. Michael khuyên trong cái hồ sơ của chị, thì một lần nữa chị gom hết bộ hồ sơ, chị kiếm một văn phòng luật sư chuyên về di trú đi. Cái hồ sơ của chị không có đơn giản đâu.
Ok.
Dạ.
Ok thôi, vậy cảm ơn anh nhiều nha.
Dạ, không có gì chị.
Dạ, em chào anh ạ. Cảm ơn anh nhiều.
Dạ.
Vâng, và Việt Hà xin được mời một thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Vâng, xin chào chị, xin chị cho biết quý nhân.
Dạ, dạ em tên Minh, ở bên vị trí nha chị.
Mời chị Minh đặt câu hỏi ạ.
Em muốn có đặt câu hỏi, muốn hỏi luật sư đó. Tại em ở xa, anh của em có bảo lãnh hồ sơ cho bà xã của ảnh. Nhưng mà trong thời gian mà đang đóng tiền visa đó luật sư, tự nhiên bên visa center nó chuyển, nó trả lời cho hết bên sở di trú bên này. Dạ em cũng, em gọi, dạ
lý do nói. Sao chị? Thường nó trả hồ sơ nó phải có lý do chứ.
Dạ bởi vì em không biết nữa, tại vì đóng tiền visa rồi đang xem cho những cái checklist nó đang đòi hỏi đó. Thì trong thời gian mình đóng tiền visa gửi những cái checklist nó đòi hỏi, thì bên này nó gửi một tờ giấy, nó nói là cái người này đó, như cái cô vợ đó, người này đã hiện tại đã là permanent resident, là thường trú nhân ở Mỹ.
Wow. Nhiều khi nó lộn
cái hồ
sơ, vợ đang ở Việt Nam đúng không?
Dạ đúng rồi, Việt Nam chưa qua,
mình
mới đóng tiền visa thôi.
Chưa?
Dạ chưa.
Dạ yeah, nhiều khi nó lộn cái tên ở trong khai sinh. Nó nghĩ là cái người vợ là một người khác đã qua Mỹ có thời sinh rồi.
Dạ tại vì mình bảo lãnh chưa xong mà. Dạ.
Dạ nhiều khi người Việt Nam mình trùng tên, trùng họ, trùng middle á. Tại Việt Nam cái tên nhất là người đàn bà, cái chữ thị kim nó có nhiều lắm. Nhiều khi bị trùng tên xong rồi trùng cái ngày tháng năm sinh đó. Cái ở bên bên trung tâm visa nó nghĩ là cái người này đã qua Mỹ rồi, đã có thời sinh rồi. Mình giải thích cho anh ta nghe, viết lá thư giải thích cho anh ta nghe.
Dạ thì em mới gọi lên visa center, nó thua, nó không còn cái gì hết, nó trả về bên sở di trú. Thì em mới gọi lên sở di trú thì nó chưa có nhận cái gì hết, phải chờ nó nhận hồ sơ rồi nó mới biết được.
Dạ vâng, dạ. Thì khi mà nó gửi về cho mình một cái lá thư giải thích thì nó sẽ đầy rõ ràng là cái lý do tại sao. Dạ.
Dạ. Vậy mình cũng phải họp, mình phải giải thích hoặc là mình giải thích viết lá thư cho nó thôi, tại hồ sơ đã trả về hết cho bên này rồi.
Dạ vâng, thì bây giờ mình đợi nó, mình yêu cầu nó là lý do tại sao trả hồ sơ. Thì nếu mà nó trả lời thường thường thì nó sẽ để nó giúp với lá thư, nó giải thích cho mình lý do tại sao thôi.
Dạ nó chỉ giúp cho mình lá thư lý do là giải thích là tự vì người đã đâu ở Mỹ này rồi thôi
nè. Dạ thì bởi vậy mình mới yêu cầu nó là viết cái lá thư giải thích lý do tại sao mà trả lại hồi qua bên sở di trú.
Dạ rồi, cảm ơn luật sư nhiều.
Chào chị.
Cảm ơn chị Minh đã tham gia chương trình. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Một lần nữa, số điện thoại để quý vị có thể gọi vào đài ngay bây giờ đặt câu hỏi với luật sư là 817-899-4110. Vâng, và Việt Hà xin được mời một thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Hello. Vâng, chào chị, xin chị cho biết quý nhân.
Em tên em muốn hỏi là em đã có thể 10 năm rồi, bây giờ em muốn thi quốc tịch phải làm sao?
Xin lỗi chị nói lại, chị xin lỗi chị nói lớn.
Em có thể sang 10 năm rồi, bây giờ em muốn thi quốc tịch thì giờ em phải làm sao?
cái bước đầu tiên là mình phải biết là mình phải đủ cái điều kiện nha. Chỉ có đủ cái điều kiện để đi thi quốc tịch không là đủ, ví dụ như 5 năm thẻ xanh hay là gì đó, đúng không? Chỉ có đủ điều kiện chứ hả?
Dạ.
Một khi mà đủ điều kiện thì mình sẽ điền cái đơn N400, N là Nancy đó, 400. Yeah.
Okay. 400.
Mình sẽ điền cái đơn đó, mình nộp làm theo đúng cái thủ tục mà xin đi phỏng vấn quốc tịch. Dạ, yeah. Xong rồi nộp cái phí.
Dạ, yeah. Cho em thêm hỏi một câu nữa. Giả dụ em muốn bảo lãnh ba mẹ em qua bên này, mà em của em nó ở dưới 16, 18 tuổi, có được đi theo ba mẹ không?
Cái bước đầu tiên là nếu mà chị muốn bảo lãnh định cư nha, thì một người chỉ có một người cấu tịch để bảo lãnh cho ba má thôi. Coi như là nếu mà chị đi xin quốc tịch mà đủ điều kiện mà chị đậu á, mà có được cái bằng quốc tịch thì bảo lãnh được ba má. Khi mà bảo lãnh ba má thì có 1 năm sau đi phỏng vấn. Ok. Còn cái người em á, chị muốn bảo lãnh thì phải bảo lãnh anh chị em. Lý do là cái người em là em của chị. Ok. Chị có thể là làm cái đường á, là bảo lãnh cho ba má qua, ba má qua có thể sanh quay ngược lại bảo lãnh cho đứa em. Tại vì đứa em dưới 21 á, thì khi mà ba má qua bảo lãnh dưới em thì nó lẹ hơn là anh chị em có 12-13 năm. Ba má bảo lãnh một người thời xanh bảo lãnh cho con dưới 21 nó đi có 2 năm mà nó cũng lẹ lắm chị.
Dạ, dạ vậy em cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ. Vâng, và Việt Hà xin được mời một thính giả tiếp theo trên đường dây ạ.
Hello.
Hello, xin chào và xin chào biết quý nhân ạ.
Em tên Tuấn chị, dạ.
Dạ vâng, mời Tuấn đặt câu hỏi với lại anh luật sư Michael.
Luật sư cho em hỏi thăm anh em, gia đình em qua bên đây hết trơn rồi, còn có một bà chị ở bên Việt Nam á, luật sư.
Dạ.
Bây giờ ví dụ em muốn bà, giống như bà muốn đi du lịch qua đây á, thì mình làm cách nào đi được không luật sư?
Dạ, nhưng mà hỏi anh nha, là cái bà chị ở bên Việt Nam có ai bà lãnh chưa? Ba má đứng bà lãnh, anh chị em bà lãnh, có ai bà lãnh chưa?
Dạ chưa, dạ chưa có ai bà lãnh.
Dạ, yeah, mình thề thử anh, du lịch thì có hồ sơ bà lãnh mình cũng có thể thử được, mà không có mình cũng thử được. Cùng lắm thì nó từ chối mình thôi, nó từ chối không cho visa đi Mỹ thôi. Nếu mà không có hồ sơ bà lãnh thì cái xác xuất đầu thì nó cao hơn đương nhiên. Cái thủ tục làm thì nó cũng đơn giản lắm, nó cũng không có khó mấy. Mình sẽ điền cái đơn DS-160 nộp cho lãnh sự, nộp xong rồi mình sẽ có ngày đi phỏng vấn, mình đóng cái phí phỏng vấn 160 đi phỏng vấn, mà nếu mà đậu thì có visa thôi. Dạ.
Cái điều kiện mình làm ở bên Việt Nam á, lãnh sự nó cần là gì, nhiều cái giấy tờ nhà đó hay là cái gì vậy luật sư?
Dạ không anh, mình sẽ điền cái đơn DS-160 ở trong cái đơn đó thì đại khái nó hỏi hết á. Nó sẽ hỏi là tên, tuổi, địa chỉ, qua Mỹ, nội dung chuyến đi làm gì, đi thăm ai, ở bao lâu này kia, vân 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 vân. Thì nó hỏi hết về cái chuyến đi, xong rồi khi mà đi phỏng vấn á thì mình sẽ trình bày, mình sẽ mang theo hết những cái bằng chứng ràng buộc. Đa số là người ta không có nhìn đâu, người ta chỉ có phỏng vấn mình thôi. Nhưng mà ngược lại mình nên mang theo, nếu người ta hỏi có vợ lại, có con lại thì có, những gì mang khai sinh, mang giấy kết hôn, mang tài sản, mang giấy kinh doanh này kia, cứ mang hết theo, rồi nếu người ta hỏi mình trình ra thôi. Dạ.
Dạ, dạ, ok. Dạ, em cảm ơn luật sư nhiều nha.
Ok dạ, anh, dạ.
Vâng, và Việt Hà xin được mời một thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Hello.
Xin chào ạ.
Dạ vâng, xin chào và xin chào biết quý nhân ạ.
Mình tên Em ạ.
Dạ vâng, xin mời anh đặt câu hỏi với luật sư Michael.
Chào anh Michael. Mình cho mình hỏi là mình qua đây được gần 3 năm á, và mình có thể sanh đó anh Michael.
Dạ.
Mình có người yêu ở Việt Nam á, không biết bây giờ thí dụ mình mà mình về Việt Nam mình kết hôn với người yêu mình rồi mình bảo lãnh qua có phải rắc rối nhiều không anh Michael?
Và nhưng mà anh có thể sanh gì, anh thể sanh 2 năm hay 10 năm?
Mình có thể sanh 10 năm.
Thì nghĩa là anh đi theo, ví dụ như là anh đi theo ba má đúng không?
Đúng rồi, mình đi theo ba má.
Ok, đi theo ba má được cô chú gì, ông nội ngoại gì đó bà lãnh. Thì bây giờ đã qua đây có thể sanh 10 năm, được 2 năm rồi nha. Ok, thì bây giờ một người thể sanh quay ngược lại bà lãnh giờ được không? Thì cái câu trả lời là được. Ok, anh sẽ về Việt Nam, anh sẽ làm giấy kết hôn ở Việt Nam. Rồi quay ngược lại về Mỹ, một người thể sanh bà lãnh cho vợ thì nó mất cỡ 2 năm nha. Anh phải đợi thêm 2 năm nữa sau khi làm giấy kết hôn, sau khi nộp đơn giấy tờ ý chú. Nhưng mà hồ sơ được anh, dạ. Yeah.
Giúp mình, cho mình hỏi là thí dụ mình, nếu mà người đó mình lo cho người đó qua đại diện giống như du học á, thì mình kết hôn bên này thì trường hợp nó như thế nào về luật sư?
Dạ, yeah, mình đừng có tính như vậy anh. Mình đừng có tính cái kiểu mà qua đây du lịch du học xong rồi cưới ở bên này. Tính như vậy giống như là mình đang nói dối với là lãnh sự á. Tại vì khi mà đi trình bày cái du học du lịch á, mình đã hứa với lãnh sự là thôi tôi qua đây là tôi đi du lịch, tôi qua đây là tôi đi du học. Ok. Nếu mà trong cái tình trạng mà đi du lịch du học qua đây mà giống như là qua xong rồi quen ai thì cái đó khác không? nhưng mà mình nên tính trước là mình nên đi du lịch du học qua đây rồi cưới anh, làm vậy nó không có đúng.
Dạ. Vậy cho mình hỏi thêm một câu nữa là nếu mà như vậy bây giờ thì mình cũng được 3 năm rồi, mà nếu mà mình làm việc đó, việc để tranh bảo lãnh vợ chồng thì mất 2 năm nữa để chờ. Còn trong khi đó nếu mà mình chờ 2 năm mà để mình đủ 5 năm mình thi quốc tịch đó, luật sư. Như vậy thì trong hai cái trường hợp đó thì trường hợp nào tốt hơn luật sư?
À, anh vẫn bảo lãnh cho bây giờ chứ anh. Anh bảo lãnh bây giờ là 2 năm sau là cái... Tại vì sao nó tới đợi 2 năm, tại giờ anh mới được 2 năm mà anh chưa còn 3 năm nữa anh mới đủ điều kiện đi thi quốc tịch.
Ồ, mình ở đây được 3 năm rồi. Ủa, lúc này chắc mình nói lộn.
Well, anh em vẫn đề nghị là anh mở hồ sơ bây giờ. Cái lý do là nếu anh vô quốc tịch, đúng không? Mà cái visa thời gian nó chưa tới thì anh có thể bổ túc hồ sơ. Nói là một người quốc tịch mà lãnh cho vợ. Mình dùng cái hồ sơ cũ nha, mình chỉ cần bổ túc thôi. Một người thời gian chuyển thành cái người thời gian là quốc tịch Mỹ mà lãnh cho vợ. Thì cái hồ sơ đó nằm sẵn thì anh bổ túc hồ sơ thì nó chuyển thành cái hồ sơ kia là đi phỏng vấn liền luôn.
Ồ.
Dạ.
Ồ. Rồi, mình cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ, không chị anh, dạ.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, câu hỏi vừa rồi cũng đã tạm kết thúc lại chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao hôm nay. Mình hãy cảm ơn luật sư Michael đã dành thời gian chia sẻ và trả lời những cái câu hỏi của thính giả nghe đài. Và xin hẹn gặp lại luật sư trong chương trình ngày tới và xin mời luật sư gửi lời chào đến thính giả nghe đài ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael rất là cảm ơn chị Việt Hà. Michael xin cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin nhắn thêm là Michael xin giới thiệu văn phòng ở Dallas, Việt Hà.
Dạ.
Là Michael có văn phòng ở bên thành phố Garland ở trong khu Sài Gòn Mall. Số điện thoại liên lạc 214-703-0903, 214-703-0903. Và Michael cũng có một văn phòng ở dưới thành phố Grand Prairie ở trong khu Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988. Một lần nữa Michael rất là cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Michael xin chào Việt Hà, xin chào quý vị tuần sau. Michael xin kính chào. Dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Michael. Và thưa quý vị, Việt Hà xin được nhắc lại một lần nữa, văn phòng của luật sư Michael Cao ở Dallas là trong Sài Gòn Mall. Số điện thoại 214-703-0903. Ở Arlington thì trong Asia Times Square. Số điện thoại là 972-606-9988. Ở Houston thì quý vị có thể liên lạc với số điện thoại là 713-774-5477. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.